This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Liêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ California. Từ Dallas, Texas, Dũng Liêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Liêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Anh Tuấn Nguyễn khỏe không?
Dạ, yeah, tôi khỏe, anh khỏe không?
À, Dũng Nghiêm cũng khỏe. À, và Dũng Nghiêm thấy dạo gần đây những cái nhà hàng về của Nhật Bản, Hàn Quốc là mở ra rất nhiều. Thì một trong những món ăn của Nhật Bản chẳng hạn như là món sushi, món cá sống hoặc là những món ăn như là của Hàn Quốc đó thì là người ta ăn sống luôn. Thì Dũng Nghiêm trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay thì xin anh Tuấn Nguyễn cho biết là ăn đồ sống thì có hại hoặc là có lợi gì cho sức khỏe thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, nói chung là đồ sống cũng có thể rất là tốt, nhưng mà ngược lại nếu chúng ta dùng không đúng thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta. Bây giờ chúng ta nếu mà nói về đồ ăn cho mình, nói đồ ăn cho con người thì nó rất là gọi là bao gồm rất là nhiều các loại khác nhau, nên bây giờ chúng ta có thể phân tích ra từng loại để xem coi loại nào ăn như thế nào cho tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nói về trái cây. Thì nếu mà nói trái cây thì nói chung thì rất là tốt cho chúng ta, bởi vì trái cây nó có rất là cái chất calorie, dinh dưỡng nó rất là thấp. Và thứ hai là cái chất fiber, là cái chất fiber là cao, và chất đạm thì lại không có. Thì nếu mà nói chung là chúng ta ăn những trái cây thì rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, nhất là những anh chị hoặc các bác nào cần giảm cân thì trái cây là một trong những loại mà các bác cần phải ăn nhiều. Tuy nhiên, trong những loại trái cây thì thường các người ta trồng trái cây thì người ta hay phun thuốc diệt sâu bọ. Những cái loại mà trái cây mà chúng ta có thể ăn mà đỡ nguy hiểm với cái chất sâu bọ là thường là những loại mà có vỏ cứng, chúng ta cần phải bóc vỏ ra thì chúng ta mới ăn được. Nói thí dụ như là sầu riêng, mít hoặc bơ chẳng hạn như vậy. Thì những cái loại này chúng ta ăn thì an toàn hơn, là bởi vì trước khi chúng ta ăn chúng ta phải bỏ vỏ. Nhưng gần đây ở Việt Nam mình lại có một cái phong trào là họ trích hoặc họ bơm những cái chất hóa chất vào trong loại trái cây đó, để cho trái cây đó thứ nhất có thể được chín mau, hoặc thứ hai nữa bảo quản để giữ được lâu. Thì nếu mà nói chung, nếu mà những cái trường hợp như vậy thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Còn nếu mà trái cây mà những loại mà vỏ cứng mà chúng ta ăn thì nói chung là chúng ta được an tâm về vấn đề là thuốc diệt sâu bọ. Nhưng những loại trái cây, còn những loại trái cây như là táo chẳng hạn như vậy, những loại táo hoặc những loại nho mà chúng ta có thể nói là hái xong rồi ăn ngay, thì các cái loại đó chúng ta cần nên rửa kỹ một chút, bởi vì thường là có những loại thuốc diệt sâu bọ nó còn nằm ở trên những loại trái cây đó. Tuy nhiên nó không có nguy hiểm nếu mà các nhà nông mà họ dùng đúng theo cái tiêu chuẩn của USDA hoặc là của địa phương đưa ra do các nhà sản xuất các đồ hóa chất, những cái nhà sản xuất về thuốc diệt á, thì cũng không có nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng nói chung nếu để chúng ta được an toàn thì chúng ta nên rửa cho kỹ trước khi chúng ta ăn. Đó là nói chung về những loại trái cây. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua về rau. Rau thì có những loại rau thì chúng ta có thể ăn sống được, nhưng có những loại rau chúng ta cần phải nấu chín. Vì cái bao tử của con người, nhất là của chúng ta, là không có thể nào mà chúng ta digest được những cái loại rau đó, nên chúng ta cần phải nấu chín thì chúng ta mới ăn được. Trong những cái loại rau thì khi mà chúng ta ăn rau thì nó cũng có một cái nguy hiểm là nếu mà những loại rau đó mà nhà nông mà họ dùng những loại phân như là phân từ phân gà hoặc phân heo thì các cái loại phân đó rất là nguy hiểm cho các đồ ăn, nhất là những loại đồ ăn như là rau quả mà chúng ta ăn sống. Bởi vì trong các loại phân thì nó có vi khuẩn như là E. coli chẳng hạn như vậy. Thì các loại vi khuẩn này chúng ta ăn vào chắc chắn là chúng ta sẽ bị tiêu chảy. Vì lý do đó những cái loại rau mà như là salad chẳng hạn như vậy, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta nên rửa kỹ. Ở bên Mỹ thường thường thỉnh thoảng chúng ta cũng có thấy như là các siêu thị lớn như hệ thống Costco chẳng hạn như vậy, họ recall những cái sản phẩm về rau là bởi vì trong những cái sản phẩm này có E. coli chẳng hạn như vậy. Thì trong những cái trường hợp này á, là quý vị để như, cho an toàn thì quý vị nên rửa rau cho kỹ. Và có đôi khi quý vị cũng có nên để bỏ vào, trong khi mà chúng ta rửa chúng ta cho vài giọt thuốc tẩy vào đó để cho nó diệt những cái con vi khuẩn đó. Nhưng mà chúng ta sau khi bỏ một vài giọt thuốc tẩy vào nước để rửa rau thì chúng ta cũng nên rửa tráng lại cho kỹ để trước khi chúng ta ăn. Đó là những cái điều mà chúng ta nên làm về những vấn đề mà mình rau. Còn củ cũng vậy, những chẳng hạn như những loại củ như là củ khoai tây chẳng hạn như vậy, là cà rốt. Thì khoai tây như quý vị thấy là nếu mà chúng ta ăn mà thì chắc chắn là ăn không được, bởi vì trong đó nó có những cái chất gọi là chất nhựa. Khoai tây không ăn được. Cà rốt, nhiều người ăn cà rốt sống, có những người ăn cà rốt chín. Thì có những người cho rằng là cà rốt sống thì tốt hơn cà rốt chín, bởi vì trong đó nó có nhiều vitamin và trong đó có cái chất chính đó là beta carotene. Nhưng mà trong những cái nhà khoa học nghiên cứu á, thì họ có cho nói rằng là khi mà cà rốt mà được nấu chín lên thì cái bao tử của chúng ta sẽ nhận được và sẽ digest được nhiều cái chất beta carotene hơn là chúng ta ăn sống. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là ăn sống thì tốt hơn. Nói chung thì nếu mà ăn cà rốt, chúng ta ăn sống hoặc ăn chín cũng được, nhưng mà ăn chín thì tốt hơn là ăn sống. Đó là những loại củ là cho nếu mà chúng ta ăn sống chín thì nó tốt cho sức khỏe của chúng ta nhiều hơn. Còn bây giờ nếu chúng ta chuyển qua là đồ biển, thì trong các loại đồ biển như quý vị cũng hiểu là có những loại đồ biển nước ngọt và có những loại đồ biển nước mặn. Thì nói chung đồ biển nước mặn mà chúng ta ăn sống như cái dạng sushi á, thì nó an toàn hơn là đồ biển nước ngọt. Lý do là nếu mà đồ biển mà nó sống ở dưới nước mặn thì thường trong nước mặn thì cái chất cái con, những cái loại con mà parasite á thì nó thấp hơn. Parasite là loại ký sinh trùng á, là những cái loại đó nó ít hơn hoặc có thể nói là không có. Còn nếu chúng ta ăn những loại đồ biển mà nước ngọt thì cái điều này chúng ta rất là cẩn thận. Chẳng hạn như chúng ta có thể chúng ta để ý thì hàng năm có những người họ ăn những con sò huyết, con oyster á, là họ ăn chúng phải những cái loại mà đồ nước ngọt, mà trong đó họ cái từ cái chỗ mà nông trại người ta nuôi những con sò đó mà họ không có giữ gìn sạch sẽ thì những người đó thường hay những khách hàng đó hay bị vào nhà thương, bởi vì lý do là trong những cái đồ con sò mà nước ngọt mà nếu mà họ không có kiểm soát kỹ thì thường có E. coli trong đó, mà nếu mà có E. coli thì chắc chắn là quý vị sẽ khi sau khi ăn là chúng ta sẽ bị đau bụng. Rồi còn nói về đồ thịt, trong các loại đồ thịt thì như quý vị biết là nhất là thịt heo và thịt gà, hai thứ đó tuyệt là không nên ăn sống. Còn thịt bò thì chúng ta cũng phải nấu, nhưng mà nhiều quốc gia cho tới ngày nay họ vẫn ăn đồ sống. Nhưng mà nói chung là chúng ta nếu mà nói thịt thì chúng ta không có nên ăn đồ sống mà chúng ta phải nên ăn đồ chín. Thì nói chung là nếu mà chúng ta ăn đồ sống có hại cho sức khỏe hay không thì tùy. Nếu mà quý vị phải hiểu là có những loại ăn sống được và có những loại không nên ăn sống, thì nói chung là tùy theo cái hoàn cảnh và cái môi trường của quý vị mà quý vị cũng hiểu là có những loại là hoàn toàn tuyệt đối không được ăn sống, chẳng hạn như thịt heo chẳng hạn.
Vâng, cảm ơn anh. Thì như nãy giờ anh có chia sẻ đó, thì nói chung mình hạn chế ăn đồ sống, nhưng mà Dũng Nghiêm thấy rằng có rất nhiều người thích ăn đồ sống. Chẳng hạn như hồi nãy Dũng Nghiêm có nói là những món ăn Nhật Bản như sushi, hoặc là những món ăn của Hàn Quốc á, ngay cả những món ăn của Mỹ chẳng hạn như những cái steak á, thì Dũng Nghiêm thấy ở các nhà hàng á, người ta làm ở bên ngoài thì chín rồi, bên trong nó còn đỏ tươi, đỏ máu luôn, còn máu luôn, mà mọi người vẫn rất là thích ăn như vậy. Họ không thích ăn chín, họ thích ăn sống sống như vậy đó. Và những món ăn của Việt Nam chẳng hạn như phở tái nè, hoặc là gỏi cá trong ẩm thực Việt Nam, hoặc là có một món mà Dũng Nghiêm thấy rằng có một số vùng miền của Việt Nam mình cũng rất là thích ăn. Đố anh Tú Nguyễn biết món gì?
Dạ, thì Việt Nam mình nói chung là có một món gỏi cá rất là ngon, mà chính tôi cũng thích ăn món gỏi cá đó.
Dạ. Thì có một món nữa Dũng Nghiêm rất là sợ, không dám ăn, nhưng mà có lẽ rất nhiều người thích ăn món này, mà Dũng Nghiêm cũng không có ý kiến phản bác gì hết, nhưng mà món ăn này theo Dũng Nghiêm, theo ý kiến Dũng Nghiêm rằng là cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe, đó là tiết canh đó anh. Cái món tiết canh, dạ đó, cái món đó thì Dũng Nghiêm thấy rất là ăn vào thì nó, tại vì nó là máu sống mà, cho nên nhiều khi nó có rất nhiều vi khuẩn, nó ăn cái món đó nó cũng không tốt đâu cho sức khỏe, đúng không anh?
Dạ thưa anh, anh nói chuyện đó cũng rất là đúng, nhưng mà cái món mà tiết canh mà nói chung, nếu mà chúng ta làm mà chúng ta cẩn thận, hoặc là cái con chẳng hạn như con vịt hoặc con dê, khi mà chúng ta bắt mà chúng ta giết mà con dê đó, con dê khỏe hoặc con vịt khỏe, thì nói chung thì cái cơ hội mà chúng ta bị bệnh cũng là thấp. Thứ nhất là khi mà chúng ta giết dê hoặc là giết con gà chẳng hạn như vậy, thì những người mà thích ăn tiết canh á, thì thường tay chân của chúng ta, tay nhất là tay của chúng ta không có gọi là khi mà chúng ta bắt con vịt chẳng hạn như vậy, chúng ta lấy tiết canh chẳng hạn như vậy, thì thường là chính mình là mình dùng con dao đó để mình truyền nhiễm cái nghĩa là con vi khuẩn từ con dao sang cái máu. Còn chính cái máu của nó, nếu mà con vịt mà nó đang khỏe hoặc là con dê nó đang khỏe, thì nói chung là cái máu đó nó cũng không có nguy hiểm như là nếu mà chúng ta bị gọi là bị contaminate. Thì trong trường hợp mà tiết canh thì cái mà nguy hiểm nhất là cái cách chúng ta giết con heo hoặc là giết con vịt, là chúng ta truyền contamination từ những cái vi khuẩn mà nó đang có bên ngoài của con vịt mà chúng ta truyền vào ở trong cái máu, cái đấy là rất là nguy hiểm. Nên khi mà chúng ta mà giết con heo hoặc là giết con vịt mà để chúng ta lấy máu để làm tiết canh, thì chúng ta phải cẩn thận. Thứ nhất là cái tay của mình, cái thứ hai là con dao của mình, để chúng ta giảm bớt cái sự nguy hiểm đó. Thì với thứ hai nữa, để cho bớt, để chúng ta khỏi bị cái cơ hội mà chúng ta bị đau tiêu chảy đó, là nếu mà chúng ta chói vào đó thật là nhiều chanh, thì trước khi chúng ta chói chanh vào đó, thì cái chanh đó nó cái cơ hội, tại vì nó là acidic, thì cái độ chanh đó nó sẽ giết những cái con parasite, con ký sinh trùng ở trong đó rất là nhiều, rất là cao. Vì lý do đó, nếu mà trước khi mà chúng ta ăn tiết canh chẳng hạn như vậy, chúng ta chói thật là nhiều chanh vào, thì để chúng là một. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta ăn những cái món đó, thì chắc là các ông thì rất là đồng ý với tôi là mình nên uống một chút rượu nặng, có giống như là loại whisky chẳng hạn như vậy, để nó giúp cái những loại rượu đó nó giúp để nó giết những cái con vi khuẩn. Còn thường thường như là Việt Nam mình, các phụ nữ thì lại không có thích uống bia hoặc uống rượu, thì cái đấy cái cơ hội nó mình sẽ bị bệnh cao hơn. Thì lý do đó, nếu mà chúng ta ăn những cái đồ tươi như vậy, thì chúng ta uống một chút cái rượu whisky hoặc là rượu vodka chẳng hạn như vậy, để nó diệt những cái con vi khuẩn đó.
Vâng, tại vì bây giờ anh đã chia sẻ thì Dũng Nghiêm đã hiểu. Tại vì Dũng Nghiêm cứ suy luận trước đây, ví dụ mình ngay các con người mình, thì ví dụ mình đi khám bệnh thì thường thường cái việc đầu tiên của tại các phòng mạch là người ta phải lấy máu mình để tìm coi mình bị bệnh gì. Thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng thú vật cũng vậy, súc vật cũng vậy. Nhưng khi trong cơ thể nó có cái bệnh nào đó tiềm ẩn mình không biết, nếu mình ăn máu sống thì rất nguy hiểm sức khỏe. Nhưng mà bây giờ anh giải thích thì Dũng Nghiêm cũng cảm thấy là có lẽ là những người thích ăn máu này sẽ cảm thấy là yên tâm hơn, đúng không? Thưa anh, thì nếu mà xảy ra những cái món ăn, khi ăn những món ăn như vậy mà nếu xảy ra ngộ độc thì chúng ta cần làm gì thưa anh?
Dạ thưa anh, nếu mà khi mà chúng ta ngộ độc là cái điều thứ nhất là chúng ta phải để ý là thường nếu mà chúng ta đi vệ sinh mà chúng ta đi cầu mà hay đi tiểu mà chúng ta ra máu thì cái điều đó rất là nguy hiểm, thì chúng ta phải cần đi gặp bác sĩ hoặc đến nhà thương ngay để họ kiếm ra coi lý do gì. Còn nếu mà chúng ta chỉ bị tiêu chảy thôi thì trường hợp thứ nhất là chúng ta khi mà chúng ta tiêu chảy là chúng ta mất rất là nhiều nước trong cơ thể của chúng ta. Thì cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải đưa cái độ nước đó trở lại. Thì có nghĩa là chúng ta một là uống nước vào, hay là uống những cái loại nước trái cây, hoặc là những cái loại nước mà nó bán ngoài các tiệm thuốc tây để chúng ta uống, để chúng ta đưa lại cái vitamin và cái mineral mà khi mà chúng ta bị tiêu chảy đó nó bị mất đi, thì chúng ta phải đưa các cái đó trở lại. Thì các cái loại nước mà sport drink á, chẳng hạn như Gatorade chẳng hạn như vậy là quý vị uống vào thì nó cũng đưa các cái vitamin trở lại. Khi mà chúng ta đi tiêu chảy rất là nhiều thì chúng ta cần phải đưa cái độ nước đó trở lại, rồi sau đó chúng ta xem coi là cái nhiệt độ của mình nó có tăng nhiều không. Nếu mà nó tăng nhiều khoảng trên, mình có thể nói là trên 100 độ, là chúng ta cần phải có thể phải đi gặp bác sĩ gấp để cho bác sĩ có thể cho mình uống thuốc trụ sinh, kháng sinh. Thì cái trường hợp đó thì quý vị phải cẩn thận, nhất là những bác lớn tuổi là một, hoặc là những trẻ con, hoặc thứ ba nữa là những phụ nữ mà đang có thai. Mà nếu chúng ta gặp phải trường hợp đó thì chúng ta phải cẩn thận, và nếu mà chúng ta có thể được mà chúng ta thấy cái tình trạng nguy hiểm là chúng ta cần phải gặp bác sĩ gấp.
Vâng, cảm ơn anh. Trở lại với hồi nãy á, anh có chia sẻ về ăn trái cây đó và rau đó, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi là nếu mà có những người họ vì diet, họ sợ tăng cân hoặc là vì một lý do sợ bệnh, họ chỉ ăn trái cây và rau củ mà không chịu ăn thịt, thì nó có hại gì cho sức khỏe không anh?
Dạ thưa anh, mình ăn trái cây hoặc rau củ thì nó rất là tốt cho chúng ta. Thứ nhất là nó có vitamin, fiber và mineral, là những cái đó mà chúng ta rất cần cho những cái cuộc sống hàng ngày, nhất là chúng ta ở bên Mỹ. Những cái thứ đó là rất là quan trọng. Thiếu, nhất là trong đồ ăn của chúng ta mà thiếu cái chất fiber là rất là nguy hiểm, là chúng ta cái cơ hội mà chúng ta sẽ bị cái bệnh nó kêu là bị phân bón mà nó nằm lại ở trong cái ruột già đó là rất là cao. Lý do đó quý vị cần phải ăn những loại rau và trái cây nhiều. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ăn trái cây không hoặc là rau quả không mà chúng ta không có ăn thịt hoặc là ăn đồ biển thì cái đấy cũng là rất là nguy hiểm. Bởi vì trong con người của chúng ta cần cái chất đạm, mà thường là trong những loại rau hoặc là trái cây chẳng hạn như vậy thì rất là ít cái chất đạm. Cho dù chúng ta có ăn đậu phụng, cái chất đạm của đậu phụng và chất đạm của thịt nó không có giống nhau. Lý do đó chúng ta cần phải ăn nhiều thịt hoặc là ăn thịt hoặc là ăn những đồ biển để chúng ta cần cái chất đạm đó. Nói chung là chúng ta ăn một thứ nào mà chúng ta phải ăn cho nó, nếu mà chúng ta chỉ có ăn rau thôi mà không ăn thịt hoặc là ăn đồ biển thì cũng là rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta ăn thịt ăn hoặc là ăn đồ biển mà lại không ăn rau thì cũng là nguy hiểm cho chúng ta. Nói chung là hai thứ đồ ăn đó cần cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày, nên chúng ta nên phải ăn cả hai thứ cho đều đặn để cho đủ cho sức tốt cho sức khỏe của chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh. Thì có những món ăn á, thì nó rất là độc hại. Chẳng hạn như là, theo Dũng Nghiêm biết á, có những món chẳng hạn nấm, chẳng hạn như nhiều người họ mua nấm về ăn mà lẫn trong đó có những loại nấm độc ăn vô là cũng bị ngộ độc hoặc là nhiều khi có thể gây chết người luôn. Cũng như là ở Việt Nam đó, trước đây không biết ở bên Hoa Kỳ này có không, thì ở Việt Nam Dũng Nghiêm nghe thỉnh thoảng nghe nói ở những vùng quê đó mọi người câu cá thì cái đem cá nóc, cái con cá nóc, không biết anh Tuấn có biết con cá nóc không, thì không biết tên Mỹ là gì, nhưng mà khi ăn chúng cái mật của nó cũng có thể gây chết người đó anh. Thì không biết rằng không biết anh Tuấn có thể chia sẻ đến quý khán giả biết rằng có cách nào để nhận biết những cái thực phẩm nào độc hại để mình hạn chế và không nên ăn không thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, để phân biệt những cái loại rau hoặc những loại cá mà có độc rất là khó biết được. Thì nếu mà chúng ta những người mà ăn hay hái rau ở ngoài vườn hoặc là hái rau ngoài rừng để chúng ta tự chúng ta ăn, thì cái điều đó, cái cơ hội mà chúng ta bị ngộ độc cũng có thể cao. Trừ trường hợp chúng ta phải biết rõ những cái loại nấm đó hay là loại rau đó tốt cho chúng ta. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta đừng nên ăn những cái loại rau đó hoặc những loại nấm đó thuộc về những loại, còn thêm về đồ biển cũng vậy. Cá lóc tôi có biết, tôi có nghe ngày xưa, bởi vì ở Việt Nam tôi lớn lên là ngoài biển nên tôi cũng có hiểu về cá đó. Thì theo như tôi biết đó, là cái loại cá đó nếu mà người Nhật mà người ta dùng cái cá đó để người ta giết để họ làm sushi đó là rất là mắc. Nhưng mà nếu mà họ chỉ cần làm sai một chút thôi là cái chất độc đó nó vào cái thịt đó là rất là nguy hiểm, cho có thể chúng ta ăn và chúng ta có bị chết. Thì cái trường hợp đó chúng ta, nếu mà chúng ta không có chuyên môn về cái đó thì chúng ta đừng nên ăn, bởi vì cái cơ hội mà chúng ta cắt vào cái mật của con cá chẳng hạn như vậy rất là cao. Và khi mà chúng ta bị như vậy thì rất là nguy hiểm, mà có thể nói là chúng ta mất mạng rất là dễ.
Cảm ơn anh. Thì đối với những loại rau hồi nãy anh có đề cập đến đó, thì anh có thể nói sơ sơ những loại rau quả nào mình không nên ăn sống mà thưa anh?
Dạ thưa anh, nói chung á, là những cái loại rau trái cây hoặc là rau mà có chất như gọi là chất nhựa nhiều á, thì chúng ta không có nên ăn. Chẳng hạn như mình nói giống như là khoai tây chẳng hạn như vậy, trong đó nó có rất là nhiều chất nhựa sáp á, thì chúng ta ăn cái bao tử của chúng ta á, nó không có thể nào mà nó digest cái những loại thức đồ ăn nó được. Thì nếu mà chúng ta ăn vào chẳng hạn như củ taro, là Việt Nam mình gọi là củ
khoai môn,
chẳng hạn như vậy, khoai môn nó cũng rất là độc. Nếu chúng ta ăn khoai môn sống rất là nguy hiểm. Rồi ngoài những cái loại củ ra, chẳng hạn như lúa mì, bao tử chúng ta không có thể nào mà digest được lúa mì hoặc là gạo. Chúng ta biết là gạo cũng vậy, chúng ta ăn cơm thì khác, ăn cơm là bởi vì chín rồi, còn nếu mà gạo sống, chúng ta ăn cái bao tử của chúng ta cũng không có thể nào mà nó digest được cái gạo ở trong đó, trong bao tử của chúng ta. Thì những cái đồ ăn đó chúng ta nên phải nấu chín thì chúng ta mới ăn được. Còn nếu mà chúng ta ăn sống thì thật sự nó cũng không có bổ gì cho chúng ta, mà nhiều mà rất là nhiều khi nó sẽ hại cho chúng ta nếu mà chúng ta ăn cái đó lâu dài hoặc là ăn số lượng nhiều.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Dinh dưỡng trong đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt đã dành thời gian để chia sẻ những cái điều cần biết trong vấn đề dinh dưỡng, những cái thực phẩm trong đời sống nên dùng và không nên dùng. Cảm ơn anh và chúc anh cùng quý khán giả có một cái tuần mới thật là yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, xin chào anh và hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.